bất hạnh thay cho kẻ ban hành các phép tắc bất công, đưa ra những sắc luật không hợp lẽ. Chúng tước mất công lý của người thiếu thốn, cướp đi quyền của kẻ nghèo trong dân ta, cưỡng chiếm đồ đạc của các quá phụ và biến kẻ mồ côi thành miếng mồi của mình. Các ngươi sẽ làm gì vào ngày phán xét khi sự hủy diệt từ xa ập đến? Các ngươi sẽ chạy đến với ai để cầu cứu và sẽ để của cải mình ở đâu? Chẳng còn là gì khi các ngươi luồn cúi giữa các tù nhân hoặc ngã xuống giữa vòng những kẻ bị giết. Vì mọi điều này nên cơn thành nộ của Giê-hô-va không nguôi đi, mà tay ngài vẫn giáng đánh. Bất hạnh thay cho dân Assyri là gậy tay của cơn thành nộ ta, là cây roi ta dùng để thể hiện cơn giận của mình. Ta sai nó tiến đánh một đất nước ngạo mạn, một dân tộc đang chịu cơn giận trào sôi của ta. Ta ra lệnh cho nó chiếm đoạt chiến lợi phẩm, bắt đi các nạn nhân và dẫm đạp lên chúng như bùn ngoài đường phố. Nhưng đó không phải là ý định nó, cũng chẳng phải là lối suy nghĩ của nó. Ý định trong lòng nó là tiêu diệt và loại bỏ nhiều dân tộc. Vì nó nói, chẳng phải mọi quan tướng của ta đều là vua cả sao? Chẳng phải Cano cũng giống như Cạt Kemit, Hamat cũng giống như Adbat, Samari cũng giống như Damat sao? Vì tay ta đã thắng hơn các nước thờ hình tượng với những tượng chạm khắc còn lớn hơn các tượng thần ở Jerusalem và Samari. Cho nên, ta lại chẳng làm cho Jerusalem và các tượng thần nó như đã làm cho Samari cùng các hình tượng vô tích sự ở đó sao? Khi Chúa đã làm thành công việc Ngài đối với núi Sion và Jerusalem, Ngài sẽ phán, ta sẽ phạt lời nói từ lòng ngạo mạn của vua Assyri cùng những ánh mắt cao ngạo của nó. Vì nó nói, ta đã hành động bởi sức mạnh và bởi sự khôn ngoan của mình. Ta có hiểu biết và ta đã di dời ranh giới giữa các dân. Ta đã lấy đi các kho báu của chúng và như một kẻ mạnh sức, ta đã phế bỏ những kẻ đang ngự trị trên ngai. Tay ta đã đoạt lấy của cải của các dân như bắt tổ chim. Ta đã thâu tóm toàn cõi đất như người đi lượm trứng bị bỏ rơi. Chẳng có chim nào đập cánh hay mở mỏ kêu la. Cái rìu lại đi khoe khoang về mình trước kẻ múa rìu sao. Cái cưa lại tự tăng bốc mình lên cao hơn kẻ dùng cưa sao. Làm thế khác nào cây roi nâng được kẻ dơ nó lên, hoặc gậy tày đỡ được người ta lên vậy. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va của các đạo binh sẽ khiến các chiến binh tinh nhuệ nó bị gầy mòn, và dưới vinh quang nó sẽ nhóm lên một đám cháy giống như lửa. Ánh sáng của Israel sẽ trở nên đám cháy, và đấng thánh của nó sẽ thành ngọn lửa. Lửa đó sẽ đốt cháy và thiêu hủy các gai góc cùng các bụi tầm xuân nó. Giê-hô-va sẽ thiêu đốt vinh quang của rừng cây nó và đất đai phì nhiêu của nó. Cả linh hồn lẫn thể xác nó sẽ giống như khi cuộc đời của người đau yếu bị mai một đi. Số cây trong rừng của nó sẽ còn lại rất ít, đến nỗi một đứa trẻ cũng đếm được. Trong ngày đó, dân sót lại của Israel là gia đình Gia-cốp đã thoát nạn. Sẽ không còn lệ thuộc vào kẻ đã đánh bại mình, mà sẽ nhờ vào Giê-hô-va, đấng thánh của Israel. Một phần sót lại của Gia-cốp sẽ trở về với Đức Chúa Trời quyền năng. Vì cho dù số dân các ngươi đông như cát trên bờ biển, thì cũng chỉ một phần sót lại sẽ trở về. Sự hủy diệt đã được định theo như sự công chính dư dật đòi hỏi. Vì Chúa Giê-hô-va của các đạo binh sắp thi hành sự hủy diệt đã định trên khắp xứ. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va của các đạo binh phán, hỡi dân ta đang sống tại Sion, chớ sợ người Assyri, chúng sẽ dùng roi đánh các ngươi và giáng gậy nghịch cùng các ngươi như người Ai Cập đã làm. Đừng sợ nó, vì chỉ sau một thời gian ngắn, cơn giận của ta đối với các ngươi sẽ chấm dứt và cơn thành nộ của ta sẽ khiến nó bị hủy diệt. Rồi Giê-hô-va của các đạo binh sẽ cầm roi đánh chúng nó, như khi Ngài đánh bại dân Madian tại vần đá Oreb. Ngài sẽ giáng roi trên biển và giơ nó lên như Ngài đã làm tại Ai Cập. Trong ngày đó, gánh nặng của Ngài được đỡ khỏi vai ngươi, ách Ngài gỡ xuống khỏi cổ ngươi và ách đó sẽ bị hủy diệt. vì cổ các ngươi sẽ to béo quá đối với nó. Kẻ thù đã đến Ajat và đã đi qua Migron. Nó tàn trữ đồ tiếp tế tại Mitma. Chúng nó đã vượt qua đèo và đóng tại Geba. Rama run sợ, còn Gibea của Saul đã trốn chạy. Hãy la lớn lên, hỡi con gái Galim. Hãy lưu ý, hỡi Lait, Anatot, các ngươi thật tội nghiệp. Madmena đang chạy trốn, dân cư Gebim cũng chạy tìm chỗ an toàn. Chính ngày này, nó sẽ dừng quân tại Nob và đưa nắm đấm dọa dẫm núi của con gái Sion, tức đồi Jerusalem. Kìa, Jehovah của các đạo binh sẽ dùng cú giáng kinh hãi chặt đứt các cành cây. Các cây cao lớn nhất sẽ bị đốn hạ, những kẻ kiêu kỳ sẽ bị hạ xuống. Ngài sẽ dùng rìu chặt cây cối rậm rạp trong rừng và Liban trong sự oai nghi của nó sẽ sụp đổ.